Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 13 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là Mục Giáo Hoàng và Người Trẻ.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Thương quá Sài Gòn ơi! Thư Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam kêu gọi giúp đỡ Sài Gòn.
Việt Nam. Ngày 9 tháng 7, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi thư kêu gọi đồng bào công giáo người Việt trong nước cũng như hải ngoại hướng về Sài Gòn đang gặp nhiều khó khăn và giúp đỡ thành phố này chống lại đại dịch đang lan rộng và khó kiểm soát.
Từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, Sài Gòn bị phong tỏa theo chỉ thị 16 khi thành phố này trở thành ổ dịch lớn nhất nước với hàng ngàn ca nhiễm mỗi ngày. Trong thư, Đức Cha Chủ tịch nêu lên tình trạng khẩn cấp của Sài Gòn, lây nhiễm cộng đồng, bệnh viện quá tải, y sĩ, nhân viên y tế kiệt lực, đội phòng chống căng thẳng, sản xuất ngưng trệ, lưu thông hạn chế, vật giá leo thang. Đang thiếu nhân sự, thiếu gạo, thiếu rau, thiếu tiền, thiếu thuốc và thiếu cả tương lai. Hàng vạn cụ già và trẻ em bán vé số, trà đá, hàng rong, taxi, xe ôm sẽ lấy gì ăn nếu không được ra đường trong những ngày tới đây. Công nhân xí nghiệp đào đâu ra tiền nếu một mai nhà máy giảm biên chế hoặc đóng cửa. Đức Tổng Giám mục Giuse đặc biệt nhắc lại tấm lòng quảng đại yêu thương của người dân Sài Gòn đã từng vội vã lên đường mỗi khi nghe tin đồng bào mình đây đó lâm cơn hoạn nạn. Các tỉnh miền Trung, qua trận bão lũ năm 2020, vẫn còn ghi lại dấu chân người Sài Gòn khắp hang cùng ngõ hẻm. Nhắc lại tinh thần liên đới tốt đẹp của người Việt, Đức Cha kêu gọi đồng bào trong nước cũng như hải ngoại, mọi thành phần dân Chúa thực thi bác ái theo lời Chúa dạy. Ngài viết, hãy khẩn cấp ra tay, hãy làm tất cả những gì có thể làm được để ứng cứu đồng bào ruột thịt của chúng ta đang vật lộn với thực tế đầy nông nổi. Chúng ta hãy im lặng để nghe lại lời vàng ngọc này của Chúa Giêsu. Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho đi nhưng không. Đức Cha Chủ tịch còn đề nghị mỗi giáo phận hoặc cụm cộng đoàn, các cấp Caritas lập đường dây nóng, địa chỉ để tập trung phẩm vật và tiền cứu trợ trong khu vực. Cuối thư, Đức Cha nhắn nhủ mọi người tỉnh thức để nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Đại dịch tàn phá, nhưng chúng ta cùng với đồng bào Việt Nam khắp nơi, trong nước cũng như hải ngoại, sẽ xây dựng một thành phố mới và một hệ thống xa lộ mới bằng vật liệu tình thương.
5.000 giáo sĩ của Giáo hội Chính thống Nga bị nhiễm COVID-19.
Moscow, gần 5.000 giáo sĩ và tu sĩ của Giáo hội Chính thống Nga bị nhiễm COVID-19. Nga đang đối mặt với đại dịch liên quan phần lớn đến biến thể Delta rất dễ lây lan. Vì vậy, giáo hội khuyến khích các tín hữu tiêm vaccine.
Trung tâm đối phó khủng hoảng của Nga báo cáo có 142.253 người chết kể từ khi đại dịch bắt đầu. Về phần mình, Giáo hội Chính thống Nga đã cảnh báo rằng những người từ chối tiêm vaccine COVID-19 đang sai lầm và họ sẽ phải hối hận. Phát biểu với đài truyền hình Rossiya 24, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga cho biết có nhiều tín hữu đã thú nhận rằng họ đã không tiêm vaccine và cảm thấy mình đã phạm tội vì đã làm lây lan virus cho người thân. Đức Tổng giám mục giải thích, đây là tội chỉ nghĩ đến chính mình thay vì phải nghĩ đến người khác. Mỗi người có trách nhiệm không chỉ cho chính mình và cho những người thân, nhưng còn cho tất cả những ai tiếp xúc với chúng ta. Đức Tổng giám mục Hilarion đã thường xuyên phát biểu trên truyền hình để kêu gọi mọi người tuân theo các biện pháp chống COVID-19 và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh lây nhiễm. Tháng 6 năm ngoái, Ngài đã công khai nhắc lại quan điểm tích cực đối với sáng kiến của chính phủ về việc áp dụng tiêm chủng bắt buộc đối với những người đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ. Tất nhiên, theo Đức Tổng Giám mục, cần phải tuân thủ nguyên tắc tình nguyện khi tiêm chủng, một nguyên tắc đã được nêu ra ngay từ đầu. Nhưng bên cạnh đó, cũng có nguyên tắc về trách nhiệm của mọi người đối với cuộc sống của người khác. Kể từ khi bắt đầu đại dịch, tổng cộng có 4.950 giáo sĩ và tu sĩ của chính thống Nga bị nhiễm virus corona và 167 người bị thiệt mạng vì virus.
Đức Hồng Y Laurent Mosingu Basinga, nhân vật nổi bật của giáo hội Congo, đã qua đời tại Pháp.
Congo. Đức Hồng Y Fridolin Ambungo Besungu, Tổng giám mục của Kinshasa, Congo, đã báo tin vị tiền nhiệm của Ngài, Đức Hồng Y Laurent Monsengu Pasinha, nguyên Tổng giám mục giáo phận Kinshasa, đã qua đời tại bệnh viện ở Vaxay, Pháp ngày 11 tháng 7, hưởng thọ 81 tuổi, và ca ngợi Đức Hồng Y là người đã cống hiến cả cuộc đời của mình để xây dựng một thế giới công bằng hơn.
Tình trạng sức khỏe của Đức Hồng Y Monsengu đã trở nên tồi tệ hơn vào đầu tháng 7 và Ngài phải gấp rút đến Paris chữa bệnh. Trả lời phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng Y Besungu nói, tôi tin rằng Đức Hồng Y Laurent thực sự là người của Chúa, một người tin vào Chúa và tin vào con người, vào giá trị của con người. Trong suốt cuộc đời, Ngài đã hiến thân cho sự phục hồi của những người anh em của mình thông qua một cuộc truyền giáo toàn diện, nhưng cũng thông qua cuộc chiến này vì một thế giới công bằng hơn, một thế giới huynh đệ hơn. Đức Cố Hồng Y Monsengu sinh tại Mongobele vào ngày 7 tháng 10 năm 1939, được thụ phong linh mục năm 1963. Sau khi đậu tiến sĩ Kinh Thánh tại Học viện Kinh Thánh ở Roma, Ngài trở về Congo và dạy học tại một số chủng viện. Năm 1980, Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ngài làm giám mục phụ tá của giáo phận Inongo, rồi sau đó phụ tá của giáo phận Kisangani. Một năm sau, năm 1988, Ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục. Năm 2007, Đức Minh Đức 16 bổ nhiệm Ngài làm tổng giám mục Kinshasa và thăng Ngài làm Hồng Y vào năm 2010. Đức Hồng Y Monsengu cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo từ năm 1984 đến 1992 và từ 2004 đến 2008. Năm 2012, Ngài được Đức Minh Đức 16 mời giảng tĩnh tâm cho giáo triều Roma. Đức Hồng Y được Đức Thánh Cha Francisco chọn làm thành viên của Hội đồng Hồng Y Cố vấn trong việc cải tổ giáo triều Roma từ năm 2013 đến 2018. Đức Hồng Y Monsengu được biết đến với sự tự do ngôn luận và tính cách thẳng thắn, không ngần ngại đóng vai trò chính trị hàng đầu tại quốc gia của mình. Vào ngày 2 tháng 1 năm 2018, Ngài đã phát biểu không khoan nhượng, chỉ trích sự đàn áp dữ dội cuộc biểu tình của người Công giáo bởi chế độ Caliban. Những lời của Ngài đánh dấu sự khởi đầu của cuộc đấu tranh khốc liệt của giáo hội của Congo chống lại nhiệm kỳ thứ ba của Joseph Kabila. Một cuộc chiến mà giáo hội đã chiến thắng vì có một sự thay đổi chính trị trên thực tế. Trong những ngày tới, di hài của Cố Hồng Y sẽ được đưa về thủ đô của Congo và sẽ được an táng tại nhà thờ chính tòa Kinshasa.
Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức tổ chức hành hương quốc tế trực tuyến vào ngày 16 tháng 7.
Lộ Đức, ngày 16 tháng 7 tới đây, một cuộc hành hương quốc tế có tên Lộ Đức Hiệp Nhất dưới hình thức trực tuyến sẽ được Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức tổ chức tại Lộ Đức, nước Pháp.
Cuộc hành hương được tổ chức tại Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở miền Nam nước Pháp là một ngày với nhiều giờ cầu nguyện, trong đó có việc đọc kinh Mân Côi bằng 16 ngôn ngữ. Trong chương trình sẽ có những giờ cầu nguyện, thánh lễ, đọc kinh truyền tin vào ban trưa, chầu thánh thể, rước kiệu Đức Mẹ vào ban tối và thánh lễ quốc tế vào ban đêm. Tất cả các sự kiện đều truyền chiếu trực tiếp để các tín hữu có thể tham dự. Các tín hữu có thể gửi những ý nguyện xin cầu nguyện, xin đốt một ngọn nến tại hang đá Đức Mẹ hoặc quyên góp. Theo chương trình được đăng trên trang web của Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức, ngày hành hương bắt đầu từ 7 giờ sáng với kinh sáng và suy tư về Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức lần thứ 16 vào ngày 25 tháng 3 năm 1858. Vào lúc 7 giờ 30 sẽ có thánh lễ quốc tế cầu nguyện cho Á Châu và cho Châu Đại Dương. 9 giờ 30 có giờ kinh Mân Côi cầu nguyện cho Á Châu. Thánh lễ quốc tế cầu nguyện cho châu Âu, châu Phi và Trung Đông sẽ được cử hành vào lúc 10 giờ. Thánh lễ cho châu Mỹ vào lúc 7 giờ 30 chiều. Vào lúc 9 giờ 30 tối, cuộc rước kiệu Đức Mẹ được bắt đầu và kết thúc với phép lành tại Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Sau đó, vào lúc 10 giờ 30 tối, thánh lễ đêm sẽ được cử hành.
Giáo hội Ý cầu nguyện cho người di dân chết trên biển Địa Trung Hải.
Roma. Ngày 11 tháng 7, lễ Thánh Biển Đức, bổn mạng châu Âu, các giám mục Ý đã mời gọi các cộng đoàn giáo hội cầu nguyện cho những người di cư chết trên biển.
Trong 5 tháng đầu năm nay, hơn 630 người, bao gồm phụ nữ và trẻ em, đã bị chết đuối ở miền Trung Địa Trung Hải khi vượt biên tìm một cuộc sống tốt hơn ở châu Âu. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, 632 trường hợp tử vong được ghi nhận, cho thấy số người chết tăng 200% so với năm ngoái. Các giám mục Ý nói rằng những bi kịch tương tự lay chuyển lương tâm và yêu cầu chúng ta nhìn nhận hiện tượng di cư một cách sáng suốt. Hội đồng giám mục Ý cũng mời gọi những người thiện chí tham gia cầu nguyện vào ngày 11 tháng 7 để tưởng nhớ những người đã chết trên biển và trên các con đường khi chạy trốn nghèo đói, xung đột, bất hại và biến đổi khí hậu. Các ngài mời gọi các giáo xứ đọc một lời cầu nguyện đặc biệt, lời cầu nguyện của các tín hữu cho tất cả những người di cư và đặc biệt cho những người trong số họ đã chết trên biển, đang tìm kiếm một tương lai hy vọng. Các giám mục lưu ý về những con đường di dân tử thần mới, bao gồm quần đảo Canary, nơi đã có sự gia tăng về số lượng trong năm ngoái từ tuyến đường sa mạc Sahara, tình hình các trại di cư ở Libya và các tuyến đường vùng Ban Căng, nơi nhiều người đã gặp nguy hiểm và trong điều kiện tồi tệ trong 12 tháng qua. Nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin trưa 13 tháng 6 vừa qua, các giám mục Ý nhấn mạnh rằng Địa Trung Hải đã trở thành nghĩa trang lớn nhất châu Âu. Các ngài khuyến khích các tín hữu mở lòng với người tị nạn và mời gọi các cộng đoàn giáo hội đừng quên những người đã thiệt mạng trong khi cố gắng đến các bờ biển Ý và Âu Châu. Kết thúc thư, các giám mục Ý nhận định rằng ngày cầu nguyện là cách thức tưởng nhớ và thúc giục các Kitô hữu theo gương vị thánh bổn mạng của châu Âu, thánh biển Đức, và trở thành một sứ giả của hòa bình và thầy dạy của nền văn minh.
Giáo hội chính thống Cốp Ai Cập chung tay giải quyết tai họa thất nghiệp.
Cairo, Đức Thượng phụ chính thống Cốp Tavaros thứ hai ký hai thỏa thuận với Bộ Lao động Ai Cập để cùng với chính phủ giải quyết tai họa thất nghiệp cho người dân.
Cũng như ở một số nước khác, Ai Cập đang phải đối phó với nạn thất nghiệp do người dân phải vật lộn với những cơ hội và mâu thuẫn của toàn cầu hóa kinh tế. Tình trạng khẩn cấp về lao động là gánh nặng nghiêm trọng đối với tất cả những dự án phát triển. Cuộc sống của nhiều người trẻ có nguy cơ bị phân tán do những tuyên truyền cực đoan, hoạt động tội phạm. Trong bối cảnh này, hôm 8 tháng 7, Đức Thượng phụ Công giáo Copte Tawadros Đệ Nhị đã tham dự lễ ký kết hai thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Lao động Ai Cập và các tổ chức bác ái xã hội liên kết với Tòa Thượng phụ. Các thỏa thuận nhằm thực hiện các sáng kiến cụ thể để đối phó với tai họa thất nghiệp trong xã hội và đặc biệt để khuyến khích những người trẻ tìm ra con đường làm việc lương thiện. Hai thỏa thuận còn nhằm thúc đẩy một văn hóa lao động và hoạt động kinh doanh phù hợp với các sáng kiến cụ thể để phổ biến nhận thức về sự cần thiết phải luôn đảm bảo an toàn cho người lao động trong các hoạt động và tại nơi làm việc. Các quy trình thực hiện của các thỏa thuận cũng bao gồm việc củng cố và tăng cường các trung tâm đào tạo cho thị trường lao động, liên kết với các cơ quan chính phủ và giáo hội đi đầu trong các hoạt động phục vụ và liên đới xã hội. Đặc biệt, các thỏa thuận quy định sự hiệp lực giữa các cơ quan chính phủ và giáo hội trong việc tạo ra các khóa đào tạo chuyên nghiệp, đảm bảo hàng năm cho 800 người trẻ có điều kiện tham gia vào thế giới lao động. Các khóa đào tạo sẽ giúp cho những người tham gia đạt được chứng chỉ hợp lệ theo yêu cầu của các công ty. Ngoài ra, các thỏa thuận còn tạo ra một diễn đàn chịu trách nhiệm đưa ra yêu cầu và đề nghị của người lao động cho đến nay đã làm việc trong các cơ cấu của giáo hội mà không được hưởng các dịch vụ do hệ thống an sinh xã hội của nhà nước đảm bảo cho người lao động. Tại lễ ký kết, Đức Thượng phụ Tawadros nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa chính phủ và các tổ chức giáo hội đối với nhu cầu thiết thực của mọi công dân Ai Cập. Ngài lưu ý rằng, nếu toàn cầu hóa và công nghệ không được quản lý vì con người và các dân tộc, thì nó sẽ có tác động tiêu cực đến thế giới việc làm, đặc biệt làm cho các thế hệ trẻ có nguy cơ bị xóa sổ bởi tai họa thất nghiệp. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 13 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Người trẻ và những định hướng trong cuộc sống, phần tiếp theo.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ, và như thường lệ với người dẫn là mình, Jen Kabur
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo hoàng và người trẻ là một không gian gặp gỡ từ những giáo huấn và quan điểm của giáo hội
với những quan điểm suy tư và chia sẻ của những bạn trẻ hôm nay.
Chương trình là nhịp cầu kết nối tư tưởng,
là không gian kết nối tiếng nói
và chung tay vào hành động vì tin mừng các bạn nhé.
Các bạn thân mến, trong số lần trước chúng mình có chia sẻ và lắng nghe các bạn trẻ đó chia sẻ về việc định hướng trong cuộc sống.
Và con nghĩ rằng thì là chắc ai cũng từng đi qua cái giai đoạn mông lung, rồi mình đi tìm cái tương lai nào cho mình, từ công việc, từ cuộc sống, rồi tình yêu, tình báo, các kiểu đó thầy.
Mà có điều này nữa nè, Jen có biết không, vì thời lượng có hạn á, nên chúng mình chỉ có thể chia sẻ một vài khía cạnh nho nhỏ mà thôi.
Yeah.
Chứ theo mình nghĩ thì thực ra thì các bạn sinh viên á cũng từ một cái vùng mà nơi nhà của các bạn lên thành phố đó, và ngay cả các bạn tại thành phố nữa, thì khi họ bước vào môi trường đại học rồi cao đẳng á, họ bước vào một môi trường học theo mình nghĩ là rất khác so với thời cấp 2, cấp 3 đó. Và thậm chí các bạn còn từ vùng quê lên thành phố nữa.
Theo quan niệm nhé, không, ở đây không chỉ những là thay đổi môi trường đâu, mà còn là tâm sinh lý nữa. Cái con nghĩa là cái độ tuổi mà người lớn hay nói là lập thân, lập nghiệp á, và cần người đồng hành, rồi cần người cùng định hướng, cùng để lắng nghe và giúp đỡ, rồi cùng nhau, hoặc là cùng nhau mình đi tìm một cái phương cách nào đó. Mà con nghĩa là không chỉ những giai đoạn này đâu, mà tất cả các giai đoạn về sau nữa. Nhưng mà người ta hay nói là đường xa cần phải có người đi chung, đi xa, đi nhanh đi một mình, nhưng mà đi xa thì phải có người đi chung. Và may mắn là ở thời điểm hiện tại thì con nghĩ là truyền thông là một cái công cụ, tại vì nó rất là phát triển. Và các bạn nếu thật sự muốn đi tìm thì con nghĩ là đây cũng là một cái con đường, một cái cách thức.
Ừ. Vậy hôm nay đó, sau khi chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xem là các bạn nói gì về những khó khăn thách đố, thì mình cũng tự đặt ra câu hỏi là liệu trong những thời gian như vậy đó thì các bạn có tìm kiếm được những nguồn hướng dẫn hay là những ai động viên làm chỗ dựa tinh thần cho các bạn khi mà các bạn đối diện với môi trường mới nè, nói theo xu hướng bây giờ là khi không còn gì thì ít ra đâu là cái nịt để các bạn cảm thấy được là nâng đỡ, đúng không?
Đúng rồi, đúng rồi. Và thực sự thì con cũng đang tò mò là không biết là trải nghiệm của con và các bạn cùng trang lứa với nhau thì có cái gì khác, có cái gì giống nhau không? Bởi vì con cũng là từ người miền núi xuống đồng bằng học tập đó, cũng bon chen dữ thần lắm thầy.
À ghê ha, nay mới bắt đầu nói về sự thật về tuổi thơ, à không, tuổi trẻ dữ dội ha.
Đó đó, con mới hỏi tí là thầy bắn tỉa liền. Thôi mình xem là các bạn nói gì đi thầy.
Ok, vậy chúng mình thử hỏi xem các bạn trẻ chia sẻ về những khó khăn và đâu là nguồn động viên của các bạn nhé.
À, việc định hướng cho các bạn trẻ thì đối với mình thì đây là một sự rất chi là, gọi là rất chi là khó khăn luôn. Cần rất nhiều sự hướng dẫn của những người đi trước. Bởi vì từ bản thân mình, khi mà định mình không, mình là một người ở quê nữa, thì trước khi mình vào đại học thì mình không được sự hướng dẫn của người xung quanh. Ví dụ như ba mẹ vậy, ba mẹ thì không, kiểu là người quê mà, nên là ba mẹ chỉ có đi làm ngoài đồng. Các ba mẹ cũng không có biết được học cái đó là học cái gì để ba mẹ định hướng cho mình nữa. Ba mẹ không có thể mà có đủ kiến thức để chia sẻ với mình, hay là giúp mình tìm ra những cái mà mình muốn để mình theo đuổi. Thì theo kinh nghiệm của mình thì mình đã tìm hiểu, một phần là mình tìm hiểu trên mạng, một phần là do mình hoạt động ở giáo xứ, mình được cha xứ cho mình đi thăm. Như đợt trước là mình, khi mà mình sinh hoạt ở giáo xứ là mình được đi tham gia các chương trình mà có thể đi ra ngoài, như kiểu là các tỉnh khác để giao lưu với các bạn. Nên là khi mà giao lưu với các bạn, với các anh chị á, mình thấy có các bạn, các anh chị mà sau khi mà đi học xong á, đi làm á, các anh chị cũng quay về, các anh chị có chia sẻ với mình, bọn mình. Thì từ khi mà mình được tiếp xúc với nhiều người ở bên ngoài hơn thì mình mới định hướng được bản thân mình. Còn đó là một sự khó khăn rất lớn luôn. Các gia đình ở đây có suy nghĩ là đi học làm cái gì, con gái đi học làm cái gì, rồi đi học mà ra không có việc làm thì cũng bằng chắc, rồi bỏ ra 4 năm đại học, mình học vừa mất tiền mà lại ra không có việc làm nữa. Thì đó là một sự uổng phí.
Theo mình thì việc định hướng cũng có đôi chút khó khăn. Khi mình được vào ở môi trường đầu tiên thì gia đình là môi trường đầu tiên của mình, và bố là người thầy đầu tiên của mình. Thì khi nhỏ thì được bố định hướng đó là sau này nếu có ước mơ thì hãy trở thành một nhà truyền giáo ngay tại chính nhà mình, rồi hãy đến những vùng xa hơn. Thì đầu tiên thì ở nhà trường tìm cũng có gặp những chút khó khăn, khi rời bố mẹ đến với môi trường mới thì còn nhiều bỡ ngỡ. Và mình rất vui và hạnh phúc khi gặp được cha Linh Hương. Ngài tạo mọi điều kiện giúp đỡ về đời sống tinh thần vật chất, về đời sống đức tin. Thì kể cả đến bây giờ hiện tại ở trong môi trường đại học, mình cũng luôn được Ngài chỉ bảo hàng ngày về đời sống đức tin, mình phải sống đức tin như thế nào, rồi sống với mọi người như thế nào, rồi làm việc như thế nào cho hiệu quả. Rồi Ngài có định hướng cho mình về đời sống linh thiêng, thì nếu sau này mà Chúa chọn thì đi tu, thì nên đi theo con đường nào, theo linh đạo nào. Còn nếu Chúa không chọn thì mình cũng có thể trở thành một bán hành giáo tốt hoặc là một giáo lý viên tốt.
Khi mình lên đại học thì rất may mắn khi mà mình được tham gia vào một nhóm sinh viên công giáo. Nhóm đó đã giúp cho mình được bước ra thế giới bên ngoài, được tiếp xúc với nhiều người này, còn được đi thiện nguyện nè, được có những buổi chia sẻ với nhau này, về có khi các bạn chia sẻ về kinh nghiệm sống. Có một số anh chị là đã trước đó thì chưa, nhưng mà bây giờ có các anh chị đã đi làm rồi thì được sự chia sẻ của các anh chị này, rồi được giao lưu với nhiều bạn, những người được nhiều người đi trước, để mình được gặp gỡ, học hỏi. Và khi mà mình là may mắn hơn là mình được tham gia vào ban điều hành của nhóm. Và từ ban đầu thì mình cũng không biết làm gì hết, không biết một cái gì luôn, nhận lời tham gia nhưng mà ngu ngơ lắm. Tại vì cũng một phần là mình ở thành Sài Gòn, ở quê lên, nên là mình bị rụt rè so với các bạn ở thành phố hơn. Nhưng mình đã cố gắng để có thể hòa nhập với mọi người.
Thực sự thì sau khi mà nghe chia sẻ của các bạn á, thì thầy biết là con cũng là dân tỉnh ra thành phố học mà. Tất nhiên là cũng có một vài cái mình thay đổi môi trường, mình cảm thấy cái điều mới mẻ, nhưng mà may mắn là con không quá choáng ngợp với cái không khí, cái môi trường cho lắm. Tại vì con lại rất là quen được rất là nhiều bạn, và mình cảm thấy rất là thú vị cái chuyện đó, từ nhiều nơi, rồi từ nhiều văn hóa khác nhau, rồi chơi chung với nhau, rồi cũng có những cái khó khăn chung với nhau, thế là mình cùng đi chung với nhau, rồi bắt đầu thì cũng chia sẻ với nhau những cái câu chuyện, những cái này kia. Và đặc biệt đó là được quen nhiều anh chị ở khóa trên hơn, rồi các anh chị ở các cái lĩnh vực khác nhau nữa. Và có một cái là cái sự năng động của mọi người á, làm mình cũng gọi là thúc đẩy mình hơn, và mình cũng bắt đầu tự đặt câu hỏi cho mình các bạn ấy có những cái định hướng như thế này trong tương lai, còn mình thì ra làm sao. Và cái tư duy, cái năng lượng mà các bạn ấy cho mình, cái đấy là cái mà con nghĩ là với cá nhân con là một trong những điều mà nâng đỡ mình trong những cái thời gian mình đi tìm cái tương lai, mình đi tìm cái định hướng trong cuộc sống của mình.
Ừ, đúng là tuổi trẻ có nhiều trải nghiệm ha. Mà điều này sau khi nghe các bạn trẻ chia sẻ, mà nghe cả Gen chia sẻ nữa, mình cũng nhớ về cái tuổi trẻ dữ dội á, thời đó đó. Khi mà mình cũng từ tỉnh lên phố đó, thì mình cũng được ở nhà một bác chủ trọ. Thì mình may mắn là bác chủ trọ cũng rất là quý mến mình, rồi cũng nâng đỡ, rồi hướng dẫn trong việc học hành, rồi nhà ở này kia đó. Nên mình cũng cảm thấy mình không quá bỡ ngỡ khi mình thay đổi môi trường. Và từ đó thì khi mà được một người lớn mà một vùng, mà còn ở vùng thành phố đó, thì mình cảm thấy rằng là đó cũng là một cái nguồn giúp cho mình có cái định hướng cho cuộc sống, rồi nâng đỡ mình, đặc biệt là khi thay đổi môi trường. Và quên là bây giờ chúng mình còn một bạn trẻ nữa mà chúng mình quên lắng nghe. Vậy bây giờ chúng mình thử hỏi xem bạn ấy nói gì nhé.
Mình nghĩ là trong những cái định hướng này, cái việc khó khăn á là các bạn không xác định được các bạn thích gì, các bạn muốn gì, các bạn không có hiểu được mình. Các bạn cần gì, các bạn không có biết được là mình đang cần cái gì, mình đang thiếu cái gì để mình bù đắp vô nó. Hoặc là nhiều người thì chỉ biết hưởng thụ thôi, không có cái ý chí phấn đấu. Thì những cái đó là những cái khó khăn, những cái cản trở giúp cho cái định hướng của bạn, và giúp cho những cái bước đi thực hiện của bạn nó trở thành không hiệu quả hoặc là sai lệch đi chẳng hạn. Rồi nhiều trong cái việc định hướng trong cuộc sống á, thì nhiều bạn còn bị ảnh hưởng bởi những cái tác động bên ngoài, những cái môi trường bên ngoài nữa. Thì thực ra thì theo cá nhân mình cảm thấy thì việc định hướng này vẫn là do cá nhân của mình quyết định nhiều hơn. Nhưng mà đối với một số trường hợp hoặc là đối với những một số cái thời điểm nào đó vẫn cần sự trợ giúp của gia đình hoặc là bạn bè, nói chung là những người mà bạn đó tin tưởng, những người mà bản thân người đó tin tưởng, những người mà có đủ kiến thức hoặc là đủ thân thiết để chia sẻ và để đưa ra lời khuyên giúp cho mình có thể đưa ra được một cái định hướng tốt hơn. Nhưng mà mình nghĩ là việc lắng nghe lời khuyên, lắng nghe sự giúp đỡ thì nó cũng chỉ là một phần thôi. Tại vì chỉ có bản thân mình thì mới biết được là mình đang thiếu cái gì á. Người ta đưa ra lời khuyên nhưng mà chắc gì là lời khuyên đó đã phù hợp. Nói chung là cũng phải biết lắng nghe, mà lắng nghe có chọn lọc nữa. Và không phải cứ người ta khuyên cái gì thì mình sẽ nghe theo cái đó. Mình phải vừa lắng nghe người ta khuyên mà cũng phải vừa lắng nghe lòng của mình, xem rồi phân tích xem, rồi đưa ra được cái sự lựa chọn tốt nhất.
Ồ, sau khi mà nghe bạn này chia sẻ thầy, con có rất là nhiều điểm mà con đồng ý với bạn. Đó là đúng là mình lớn lên trong gia đình, rồi trong môi trường, rồi đi học, rất 18 tuổi, 15 tuổi, mình có rất là nhiều người đưa ra cho mình những định hướng, những lời khuyên, rồi đánh giá này nọ. Nhưng mà thực sự là con nghĩ là mình vẫn phải học cách mình lắng nghe bản thân và mình hiểu bản thân mình, cái gì làm cho mình thích và cái gì làm cho mình không thích thú lắm, hay là cái gì nó thúc đẩy mình phải học cách mình hiểu bản thân ở cái điều đó. Và thêm một cái nữa là mình nên có nhiều trải nghiệm cho bản thân hơn để mình biết rõ hơn. Và con nghĩ là những người mà như là cha mẹ hay là thầy cô họ đồng hành á, đôi khi là tụi con rất là mong muốn họ cho tụi con được cái cơ hội mà tụi con có thể là được sai và được ngã. Và tụi con nghĩ là cũng rất là mong muốn những người mà đồng hành với tụi con như là cha mẹ hay là thầy cô cho tụi con được nhiều cái cơ hội được trải nghiệm để được lắng nghe bản thân, được hiểu bản thân mình nhiều hơn nữa.
Mình cũng cảm thấy vui vui là khi mình ở học viện ở Việt Nam đó, mình có cơ hội đi đồng hành với các bạn trẻ sinh viên nè. Và mình thấy là cái môi trường sinh viên đó cũng là một môi trường khá tốt để các bạn trẻ có cơ hội được trải nghiệm chính bản thân mình, rồi tìm hiểu về bản thân, và đặc biệt là có cơ hội để có tương quan với những bạn trẻ khác đó. Và còn có một điểm này hay nữa là có những buổi sinh hoạt đó, các bạn có cơ hội để chia sẻ nè, gặp gỡ, và các hoạt động các bạn được tham gia để trải nghiệm chính bản thân mình đó, thì mình nghĩ đó là cơ hội để các bạn được người khác lắng nghe, người khác thấu hiểu chính mình. Và mình thấy là những nhóm sinh viên công giáo là rất năng động và là môi trường khá cởi mở đó.
Ồ, hay quá thầy ạ. Thế mà hồi đấy con không tham gia vào các nhóm đấy, con cảm thấy rất là tiếc nha.
Ồ, các bạn trẻ đang nghe đài thân mến, nếu có cơ hội, các bạn hãy tham gia một nhóm bạn sinh viên hay các bạn giới trẻ nào đó để các bạn có cơ hội để khám phá thêm bản thân của mình nhé. Và chương trình của ngày hôm nay, với các chia sẻ của các bạn và của mình và bạn Gen nữa, thì mình nghĩ chương trình của ngày hôm nay đã vẽ ra cho chúng ta một bức tranh có lẽ là không hoàn toàn, nhưng hy vọng chương trình đã mang đến cho các bạn nghe đài và đặc biệt là các bạn trẻ, nếu chưa là sinh viên thì có thể hình dung ra một tương lai sắp tới. Còn các bạn đã và đang là sinh viên thì có một lần nữa tìm thấy mình trong thế giới hậu và cận hậu sinh viên.
Ôi, nay thầy tôi là còn có là tìm mình trong thế giới hậu và cận hậu sinh viên luôn.
Vậy bạn trẻ có biết mình đang trong giai đoạn nào chưa? Hiện có khó khăn gì không?
Con nghĩ là khó khăn thì chắc chắn là phải có rồi. Tại vì mình bắt đầu xa nhà, xa quê, mà xa cả hương vị rồi đồ ăn quê hương mà ở Ý lận. Nên là, nhưng mà thực sự thì cũng có những cái mà mình được thấy những cái điều mới mẻ hơn, mình cũng có những cái điều vui vẻ. Tại vì tuổi trẻ mà cái gì mới là thích, rồi mình tìm ra những cái định hướng mới cho mình, những cái thử thách mới. Và đặc biệt là còn tham gia Vatican News tiếng Việt nữa. Và nhất là thầy có biết điều gì nữa không?
Đâu, là gì nào?
Là cộng tác với thầy trong chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ.
Ồ, ghê ghê ta. Vậy cố gắng tiếp tục cộng tác với mình trong chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ trong những số tiếp theo nữa nhé. Và bây giờ thì chương trình hôm nay kết thúc ở đây thôi.
Và hẹn gặp lại các bạn trong các số tiếp theo nhé.
Các bạn thân mến, chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ muốn là nhịp cầu kết nối tiếng nói của Đức Thánh Cha và quan điểm của giáo hội với các bạn.
Và các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi hay những thắc mắc, những chăn trở hay ý tưởng cách thức sáng tạo và mới mẻ cho chương trình của chúng mình qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hay nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News Tiếng Việt hoặc để lại các dòng comment trên YouTube nhé.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.